theo xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 84, truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, sau khi nhận quyết thư do Bồ Câu đem lại, lệnh Hồ Xuân bèn tức tốc hướng dẫn các nữ đệ tử Hàng Sơn tới chú Kiếm Cốc giải cứu cho hai vị Định Tĩnh và Định Nhàn đang bị bọn ma giáo chuẩn bị đốt chết. Khi đó mọi người mới biết chính bọn Tung Sơn đã giả dạng ma giáo để buộc Hàng Sơn gia nhập Tung Sơn. Sau đó, khi đi trên thuyền trở về Hàng Sơn, lệnh Hồ Xuân lại khám phá một âm mưu khác nhằm tấn công phái Hàng Sơn. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp.
Được, cứ theo kế hoạch này, chúng ta đi triệu tập cao thủ rồi bơi lội là được rồi.
Lệnh Hồ Xuân chui ra, xoay chu kiếm đánh vào gáy lão mặt dài. Lão nhìn ngất đi. Lão đầy râu dung quyền đánh lại. Lệnh Hồ Xuân xoay chu kiếm ra điểm trúng huyệt thái dương bên trái của lão. Lão đầy râu như con quay, quay người mấy cái rồi ngồi phịch xuống đất. Lệnh Hồ Xuân quơ ngang trường kiếm chém vào nắp hai thùng dầu, rồi hắn nhấc hai lão lên bỏ vào hai thùng dầu. Trong thùng chứa đầy dầu cải, mỗi thùng đựng 300 cân, để hôm sau đưa xuống thuyền vận chuyển xuống vùng hạ lưu. Hai lão bị dìm ngập vào dầu, dầu xông vào mũi, vì dầu lạnh nên hai lão đã tỉnh lại, uống ừng ực. Bỗng sau lưng Lệnh Hồ Xuân có người nói:
Lệnh Hồ thiếu hiệp, đừng hại tính mạng của bọn chúng.
Chính là tiếng của Định Nhàn sư thái. Lệnh Hồ Xuân giật mình thầm nghĩ:
Định Nhàn sư thái đến sau lưng ta hồi nào mà ta không hay.
Lệnh Hồ Xuân liền buông đầu hai lão ra đáp dạ. Hai lão đó vừa được buông đầu liền muốn nhảy ra. Lệnh Hồ Xuân cười nói:
Đứng yên đó.
Lệnh Hồ Xuân đưa kiếm gõ lên đầu hai lão, bức hai lão ở yên trong thùng dầu. Hai lão đứng cong người lại, dầu ngập đến cổ, mở mắt ra mà không biết tại sao bị như vậy. Một bóng người màu xám từ trên thuyền nhảy lên bờ, đó là Định Vật sư thái. Bà hỏi:
Sư tỷ, bắt được tiểu tặc chưa?
Định Nhàn sư thái nói:
Có hai vị đường chủ Bạch Giao Bang, Sông Cửu Giang, Lệnh Hồ thiếu hiệp đang dẫn với bọn họ.
Bà quay qua hỏi lão đầy râu:
Các hạ họ Dịch hay là họ Tề? Sử ban chủ có khỏe hay không?
Lão lắm sâu họ Dịch, lấy làm lạ hỏi:
Tại hạ họ Dịch. Sao các hạ biết vậy? Sử ban chủ của bọn tại hạ rất khỏe.
Bạch Giao Bang Dịch đường chủ, Tề đường chủ, người trên giang hồ xưng rằng Trường Giang Song Phi Ngư tiếng tâm lẫy lừng. Lão ni nghe như sấm dậy bên tai.
Định Nhàn sư thái là người rất tinh tế. Tuy bình thường bà rất ít khi ra khỏi am, nhưng những nhân vật các môn phái khác trên giang hồ chẳng một ai bà không biết rõ. Nếu không, bà sao có thể nhận ra ba tên cao thủ cầm đầu phái Tung Sơn? Lấy lão đầy râu họ Dịch và lão mặt dài họ Tề là nhân vật trong võ lâm chỉ thuộc hạng ba, hạng tư, nhưng bà vừa thấy dung mạo liền đoán ra thân phận, lai lịch của hai lão. Lão mặt dài rất đắc ý nói:
Như sống dậy bên tai, thiệt không dám mà.
Lệnh Hồ Xuân dùng lực đè thanh kiếm xuống đầu lão, dìm lão vào dầu rồi mới buông tay ra. Hắn cười nói:
Tằng ngưỡng mộ đại danh của lão đã lâu, như dầu vào đầy tai.
Lão mặt dài tức giận nói:
Ngươi
Lão muốn ngoác miệng chửi hắn nhưng không dám. Lên Hồ Sung nói:
Ta hỏi một câu, các người phải thành thật trả lời. Nếu giấu giếm thì cái tên Trường Giang Song Phi Ngư sẽ biến thành một cặp Du Tẩm Tử Nê Thu, nghe chưa?
Lên Hồ Sung nói xong lại ấn lão lắm râu dìm xuống dầu. Lão lắm râu đã đề phòng trước nên không bị uống dầu, nhưng cũng bị dầu vào lỗ mũi nên khó chịu vô cùng. Định Nhàn và Định Vật không nhìn được cười, đều nghĩ tiểu tử này còn nhỏ tuổi nên thích đùa giỡn, nhưng đây cũng là một biện pháp để mà bức cung bọn chúng. Nên Hồ Sung hỏi:
Bạch Giao Bang các người cấu kết với phái Tung Sơn khi nào? Ai sai các người đến hại phái Hằng Sơn hả?
Lão lắm râu đáp:
Cấu kết với phái Tung Sơn ư? Làm gì mà có, anh hùng phái Tung Sơn bọn tại hạ không có hề biết một người nào.
Lên Hồ Sung nói:
Cái câu đầu tiên ngươi đã trả lời không thành thật rồi, để ta cho ngươi uống một bụng đầy dầu nữa đây.
Hắn liền để kiếm lên đầu lão ấn xuống dầu. Lão lắm râu này tuy không phải là hạng cao thủ hạng nhất, võ công cũng không yếu, nhưng nội lực của Lên Hồ Sung hùng hậu truyền vào trường kiếm thì như một tảng đá to nặng ngàn cân đè lên đầu lão. Lão không nhúc nhích được chút nào, dầu ngập đến mũi lão chỉ còn lộ ra hai con mắt, xương cốt lão kêu răng rắc, trông rất tội nghiệp. Lên Hồ Sung nói với lão Mặt Dài:
Người nói mau đi, người muốn làm Trường Giang Phi Ngư hay là Du Tẩm Nê Thu hả?
Lão Hồ Tề nói:
Là gặp phải vị anh hùng như các hạ, không muốn làm Du Tẩm Nê Thu cũng không được. Nhưng mà Dịch đại ca đâu có nói dối, quả thật là bọn tại hạ không hề quen biết nhân vật nào của phái Tung Sơn. Hơn nữa, phái Tung Sơn kết minh phái Hằng Sơn, người trong võ lâm đều biết. Sao phái Tung Sơn lại bảo Bạch Giao Bang của bọn tại hạ đến hại quý phái được?
Lệnh Hồ Xuân buông trường kiếm ra, để lão Hồ Dịch ngẩng đầu lên, hắn hỏi:
Người nói rõ là trên Trường Giang các người muốn đục thuật phái Hằng Sơn, dụng tâm hiểm ác như vậy là do phái Hằng Sơn đắc tội gì với các ngươi?
Linh Vật Sư Thái đến sau, bà không biết tại sao Lệnh Hồ Xuân lại đối xử với hai lão như vậy. Bây giờ vừa nghe hắn hỏi, bà liền nổi giận đùng đùng quát:
Hảo tặc tử, muốn dìm chết bọn ta trên sông hả?
Môn hạ phái Hằng Sơn của bà 8-9 phần là người phương Bắc, không hề biết bơi lội. Nếu thuyền bị đắm giữa sông thì phải làm mồi cho cá. Nghĩ đến điều đó mà phát khiếp. Lão Họ Dịch sợ Lệnh Hồ Xuân là dìm đầu xuống dầu nên vội cướp lời đáp:
Dạ, phái Hằng Sơn và Bạch Giao Bang của tại hạ luôn hổng thù hổng oán. Bọn tại hạ chỉ là một bang hội nhỏ bé trên bên Cửu Giang, thì làm sao có thể kết oan với các vị sư thái phái Hằng Sơn. Nhưng mà chẳng qua là tại hạ nghĩ mỗi người trên thuyền là một phái trong Phật môn. Nguy phái đi về hướng Tây, chắc là đi trước để tiếp ứng. Cho nên chuyện này bọn tại hạ không tự lượng sức, sinh ra ý đồ đen tối. Lần sau bọn tại hạ không có dám như vậy nữa.
Lệnh Hồ Xuân càng nghe càng không hiểu, hắn bèn hỏi:
Hả? Cái gì là một phái Phật môn đi về phía Tây tiếp ứng? Tiếp ứng cái gì? Nói năng úp úp mà mờ, ta chẳng hiểu gì hết cả.
Lão Hồ Dịch nói:
Dạ, tuy phái Thiêu Lâm không phải là một trong ngũ nhạc kim phái, nhưng bọn tại hạ nghĩ là Hòa Thượng và Ni Cô đều là người một nhà.
Định Vật Sư Thái quát:
Nói bậy!
Lão Hồ Dịch hết hồn, tự nhiên hụp người xuống uống một cục dầu, nghẹn họng không nói ra được. Định Vật Sư Thái không nhìn được cười, bà quay sang lão Mặt Dài nói:
Người nói đi.
Lão Hồ Tề đáp:
Dạ, có một người tên là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang, không biết Sư Thái và hắn có quen thân hay không ạ?
Định Vật Sư Thái tức giận, bà nghĩ tên Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang là một tên thái hoa dâm tặc, độc ác khét tiếng trên giang hồ, ta sao lại quen thân với hắn được, hỏi vậy mà hắn cũng dám hỏi ra. Thật là quá xúc phạm. Bà giơ tay phải lên toàn đánh xuống đầu lão. Định Nhàn Sư Thái đưa tay ra cản, bà nói:
Sư muội đừng có giận, hai vị này bị dìm trong dầu đã lâu, đầu óc không được tỉnh táo, đừng có chấp nhất bọn họ làm gì.
Bà hỏi lão Họ Tề:
Điền Bá Quang như thế nào?
Là Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang đại gia là hảo bằng hữu của Sử Bang chủ bọn tại hạ. Mấy ngày trước, Điền đại gia
Dinh Vật Sư Thái tức giận quát lên.
Điền đại gia cái gì? Hắn là tặc tử, tội lỗi ngập đầu, đáng lý phải giết hắn từ lâu rồi. Các người lại kết giao với hắn, đủ thấy Bạch Giao Bang không phải là hạng người tốt.
Dạ, vâng, bọn tại hạ không phải là người tốt ạ.
Bọn ta chỉ hỏi người, tại sao Bạch Giao Bang muốn hại phái Hằng Sơn, rồi còn lôi kéo Điền Bá Quang vào để làm gì?
Điền Bá Quang đã từng vô lễ với Nghi Lâm đệ tử của bà. Định Vật Sư Thái vẫn chưa nguôi giận, vì chưa giết được gã nên lòng lấy làm xấu hổ. Bà không muốn ai nhắc đến tên của gã. Lão Hòa Tề nói.
Dạ, mọi người muốn cứu Nhậm đại tiểu thư, sợ người trong chính phái giúp hòa thượng, cho nên bọn huynh đệ tại hạ mù quáng, nảy ra ý đồ đen tối, muốn hạ thủ quý phái.
Định Vật Sư Thái càng không hiểu được đầu đuôi ra sao, bà thở dài nói.
Sư tỷ, chúng nói cái chuyện gì vậy? Hay là sư tỷ đến hỏi bọn chúng đi.
Đinh Nhàn Sư Thái mỉm cười hỏi. Hạ thủ để làm gì?
Dạ, hạ thủ để cứu Nhậm đại tiểu thư ạ.
Nhậm đại tiểu thư có phải là đại tiểu thư của Tiền giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo hay không?
Lên Hồ Xuân giật mình.
À, bọn họ nói về doanh doanh à?
Lên Hồ Xuân liền biến sắc, lòng bàn tay toát mồ hôi. Lão Hòa Tề nói.
Dạ, Điền đại gia, dạ không, Điền Bá Quang mấy hôm trước đến Cửu Giang, ở tổng đà Bạch Giao Bang uống rượu với sự bang chủ, nói rằng dự định ngày 15 tháng 12 thì mọi người muốn đại náo chùa Thiếu Lâm để cứu Nhậm đại tiểu thư đấy ạ.
Định Vật Sư Thái nhìn không được nữa, nói xen vào.
Đại náo chùa Thiếu Lâm ư? Lá gan của các người bao lớn mà dám đi vuốt râu hùm?
Dạ, bọn tại hạ dĩ nhiên là không làm gì được.
Đinh Nhàn Sư Thái hỏi.
Điền Bá Quang cước trình rất là nhanh, nên hắn đến liên lạc truyền tin có phải không? Chuyện này do ai chủ trương?
Lão Hòa Dịch đáp.
Dạ, mọi người nghe tin Nhậm đại tiểu thư bị tặc, không phải, bị hòa thượng của chùa Thiếu Lâm bắt giữ, không hẹn mà cùng muốn đi cứu, cũng không biết ai chủ trương. Mọi người nhớ đến ân nghĩa của Nhậm đại tiểu thư, đều nói là dù vì tiểu thư mà có tan xương nát thịt thì cũng cam lòng.
Lúc này lòng Lệnh Hồ Xung nổi lên nhiều hoài nghi.
Bọn họ nói Nhậm đại tiểu thư có phải là doanh doanh hay không, mà tại sao cô ta lại bị tăng nhân chủ Thiếu Lâm bắt? Cô ta còn nhỏ tuổi mà đã làm ân nghĩa nhiều cho ai? Tại sao nhiều người vừa nghe tin cô ta gặp nạn liền tình nguyện xả thân đi cứu là thế nào?
Đinh Nhàn Sư Thái nói.
Các người sợ phái Hằng Sơn ta đi tương trợ chùa Thiếu Lâm, cho nên các người muốn đục thuyền nhận chìm bọn ta có phải không?
Dạ, đúng vậy ạ. Bọn tại hạ nghĩ hòa thượng Ni Cô chuyện này.
Đinh Nhàn Sư Thái tức giận nói.
Chuyện này cái gì?
Dạ, chuyện này, dạ, chuyện đó, tiểu nhân không dám nói ạ. Tiểu nhân đâu có nói gì.
Đinh Nhàn Sư Thái nói.
Trước ngày 15 tháng 12, Bạch Giao Bang các người cũng đi lên chùa Thiếu Lâm ư?
Dạ vâng ạ, đây là lệnh của sử bang chủ ạ.
Lão Hồ Tề lại nói.
Tất cả đều đi, thì Bạch Giao Bang bọn tại hạ cũng không thể không đi được ạ.
Tất cả ư? Tất cả là gồm những ai?
Dạ, Điền Bá Quang nói Hải Sa Bang ở Chiết Tây, Hắc Phong Hội ở Sơn Đông, Bài Giáo ở Tương Tây.
Lão nói một mạch khoảng 30 tên hiệu các bang hội lớn nhỏ trên giang hồ. Lão là người võ công bình thường mà danh xưng của mấy chục môn phái bang hội đều nhớ rất rõ. Định Vật Sư Thái chau mày nói.
Toàn là những nhân vật trong bang môn tá đạo, không lo chính nghiệp, tuy đông người nhưng cũng chưa chắc là đối thủ của chùa Thiếu Lâm.
Lên Hồ Xung nghe Lão Họ Tề kể tên các bang hội, trong đó có Thiên Hà Bang, bang chủ Ngân Tu Giáo Hoàng Bá Lưu, Trường Kình Đảo Đảo chủ Tư Mã Đại, còn mấy người mà ngày hôm đó gặp trên Ngũ Bá Cương, lòng không còn hoài nghi, biết người mà bọn họ đi cứu nhất định là Doanh Doanh rồi. Bỗng nhiên được tin cô ta, hắn rất lấy làm vui mừng, nhưng nghĩ đến cô bị phái Thiếu Lâm bắt giữ mà cô đã giết mấy tên đệ tử phái Thiếu Lâm, hắn không khỏi lo lắng bèn hỏi.
Phái Thiếu Lâm tại sao lại bắt giữ vị Nhậm đại tiểu thư này?
Lão Hơ Tề đáp:
Chuyện này cũng không biết ạ. Chắc là bọn hòa thượng Phái Thiếu Lâm ăn no rồi không có chuyện gì làm, cố ý tìm những chuyện này để gây khó dễ cho mọi người.
Đình Nhàn Sư Thái nói:
Xin hai vị về bẩm với quý bàn chủ, nói là Đình Nhàn và Định Vật phải Hằng Sơn và vị bằng hữu này đi qua sông Cửu Giang mà không đến bái kiến sử ban chủ, thật là thất lễ. Xin sử ban chủ lượng thứ. Sáng mai bọn bần ni đi thuyền về hướng Tây, xin hai vị độ lượng bao dung, đừng phái người đến đục thuyền của bọn bần ni nữa.
Tại hạ không dám ạ.
Định Nhàn Sư Thái nói với Lệnh Hồ Xung:
Trăng thanh gió mát, thiếu hiệp từ từ ngắm cảnh đêm khuya trên bờ sông, xin miễn cho bần ni.
Bà nắm tay Định Vật từ từ đi xuống thuyền. Lệnh Hồ Xung biết bà có ý né tránh để hắn hỏi thêm hai lão cho rõ ràng hơn, nhưng nhất thời lòng dạ rối bời, không biết phải hỏi câu gì. Ở trên bờ, hắn đi qua đi lại, đứng một hồi lâu, thấy ánh trăng lưỡi liềm chiếu xuống giữa dòng sông, nước sông chảy cuồn cuộn về hướng đông, ánh trăng rung động không thôi. Bỗng nhiên hắn nghĩ:
Hôm nay đã là hạ tuần tháng 11, ngày 15 tháng sau bọn họ đi chùa Thiếu Lâm, thời gian không còn nhiều nữa. Hai vị Phương Chứng và Phương Sinh đại sư với Thiếu Lâm đối đãi với ta rất tốt, những người này vì cứu Doanh Doanh tất đại động can qua với phái Thiếu Lâm, bất luận ai thắng ai bại, song phương cũng tổn thất không ít. Sao ta không đón đầu cầu xin Phương Chứng Phương Trượng thả Doanh Doanh để tránh khỏi cuộc đổ máu khủng khiếp, há không hay lắm sao?
Lệnh Hữu Xung lại suy nghĩ:
Hai vị sư thái Định Nhàn và Định Giật thương thế đã bớt nhiều rồi. Định Nhàn sư thái nhìn bề ngoài chẳng khác gì một lão niên bình thường, kỳ thực bà biết nhiều hiểu rõ hơn người, thật là một vị cao nhân có kiến thức hiếm có trong võ lâm. Bà thống lãnh mọi người đi về phương bắc, chỉ cần không gặp bọn cường địch Vách Trung Sơn thì sẽ không có nguy nan gì mà ứng phó không nổi. Nhưng mà làm sao ta cáo từ bọn họ đây?
Những ngày vừa qua, Lệnh Hữu Xung cùng với bọn Nico, cô nương cùng chung hoạn nạn, mọi người đối với hắn vừa cung kính vừa thân thiết. Đối với chuyện hắn bị trục xuất khỏi sư môn và bị tiểu sư muội ruồng bỏ, tuy không nhắc đến, nhưng trên vẻ mặt ai cũng biểu hiện nỗi lo buồn. Trong lúc đồng môn phái Hoa Sơn, ngoài Lục Đợi Hữu ra, thì không ai đối đãi thân thiết như vậy. Bỗng nhiên giữa đường chia tay, hắn cảm thấy khó mà mở miệng được. Bỗng nghe có tiếng bước chân, hai người đi đến gần, lại là Nghi Lâm và Trịnh Ngạc. Họ đi đến cách Lệnh Hồ Xung hai ba trượng, cất tiếng gọi:
Lệnh Hồ đại ca.
Rồi hai cô dừng bước. Lệnh Hồ Xung đi đến đón, hắn nói:
Các vị sư muội có bị giật mình tỉnh giấc à?
Nghi Lâm nói: Lệnh Hồ đại ca, trưởng môn sư bá dặn bọn tiểu muội đến nói với đại Lệnh Hồ đại ca. Cô đẩy qua cho Trịnh Ngạc, cô nói: Sư tỷ nói với Lệnh Hồ đại ca đi. Trịnh Ngạc nói:
Trưởng môn sư thúc kêu gọi sư muội nói chứ.
Sư tỷ nói cũng được mà.
Lệnh Hồ đại ca, trưởng môn sư thúc nói là đại ân không nói lời cảm ơn, từ nay về sau bất luận Lệnh Hồ đại ca có chuyện gì, phái Hằng Sơn cùng gánh với Lệnh Hồ đại ca. Nếu Lệnh Hồ đại ca đi chùa Thiếu Lâm mà để cứu Nhậm đại tiểu thư đó, mọi người sẽ tận lực giúp Lệnh Hồ đại ca.
Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ, thầm nghĩ:
Ta đâu có nói là muốn đi cứu Doanh Doanh đâu, sao Định Hàn sư thái lại nói như vậy? Chà ơi, phải rồi, quân hùng tu hội ở trên Ngũ Bác Hương tìm cách trị bệnh cho ta đều là vì nể mặt Doanh Doanh. Chuyện này đã làm náo động võ lâm, ngay cả hai tên trưởng giang Song Phi Ngư qua lại giang hồ chưa mấy tiếng tăm mà sư thái đã biết, thì chuyện này sao lại không biết?
Hắn nghĩ đến chuyện này bất giác thẹn đỏ mặt. Trịnh Ngạc lại nói:
Chủ môn sư thúc còn nói hay hơn hết là đừng có xảy ra chuyện. Hai vị lão nhân gia và Định Vật sư thúc bây giờ đã qua sông rồi, để đi đến chùa Thiếu Lâm thỉnh cầu Phương Trượng đại sư thả người. Xin Lệnh Hồ đại ca dẫn bầu tiểu muội từ từ đi về trước.
Lệnh Hồ Xung nghe nói vậy liền ngẩn người ra, không nói một lời, đưa mắt nhìn sông Trường Giang, quả thấy một con thuyền nhỏ dương buồm trắng chạy về phía bắc. Lòng hắn vừa cảm kích vừa cảm thấy xấu hổ. Hắn thầm nghĩ:
Hai vị sư thái là người đạo đức Cao Trọng, Phật Môn lại là cao nhân trong võ lâm. Hai vị lại chịu đích thân đi lên chùa Thiếu Lâm thỉnh cầu thì tốt quá. So với ta là một tên vô danh tiểu tốt phiêu bạt giang hồ, làm toán những việc không đoan chính, thể diện lớn gấp trăm lần của ta. Chắc Phương Chính Phương Trượng nể mặt thay vị sư thái mà chịu tha cho Doanh Doanh.
Lần Hữu Xung nghĩ đến đây thì hơi yên tâm một chút. Lần Hữu Xung quay lại thấy hai lão họ Tề và họ Dịch vẫn ở trong thùng dầu thò đầu ra, không dám leo ra. Lòng hắn nghĩ hai lão này có tấm lòng nhiệt thành, họ gì đi cứu Doanh Doanh mà mình lại đắc tội với hai lão thì lòng cảm thấy áy náy. Hắn liền đi đến gần cung tay nói:
Tại hạ nhất thời lỗ mãng, đắc tội với hai vị anh hùng Trường Giang Song Phi Ngư của Bạch Giao Bang. Thật chuyện này chưa biết nguyên do, xin hai vị thứ lỗi.
Lệnh Hữu Xung nói xong liền xá dài xuống. Trường Giang Song Phi Ngư thấy Lệnh Hữu Xung trước thì kiêu căng, sau thì cung kính, cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, rồi cung tay đáp lễ. Trong lúc chân tay luống cuống, làm bắn tung tóe dầu văng vào đầy người Lệnh Hữu Xung. Lệnh Hữu Xung mỉm cười gật đầu rồi nói với Trịnh Ngạc và Nghi Lâm:
Thôi, chúng ta đi thôi.
Ba người về đến thuyền, bọn đệ tử phái Hằng Sơn tuyệt không nhắc đến chuyện này, ngay cả Nghi Hòa, Tần Quyên là những người đầy tính hiếu kỳ cũng không hỏi hắn một câu. Hắn biết lúc Định Nhàn sư thái sắp ra đi đã dặn để khỏi khiến cho hắn phải lúng túng. Lệnh Hữu Xung ngấm ngầm cảm kích, nhưng thấy nhiều cô nữ đệ tử nét mặt dường như cười mà không phải cười, hắn cũng không khỏi lúng túng thầm nghĩ:
Xem ra các cô này trong lòng họ đã cho rằng Doanh Doanh là tình nhân của ta rồi. Kỳ thật giữa ta và Doanh Doanh còn thanh bạch, chứ không có chuyện gì vượt lễ giáo hết. Nhưng mà bọn họ không hỏi, làm sao mà ta biện bạch được?
Lệnh Hữu Xung thấy trong ánh mắt của Tần Quyên lấm lét nhìn hắn, Lệnh Hữu Xung nhìn không được nữa bèn nói:
Này, hoàn toàn không phải chuyện này đâu, các cô đừng có nghĩ vớ vẩn nữa.
Tần Quyên cười nói: Tuổi muội thì muội có nghĩ cái gì đâu. Lệnh Hữu Xung thẹn đỏ mặt nói:
Ta đoán ra được hết rồi.
Lệnh Hồ đại ca, đoán được cái gì chứ?
Lệnh Hữu Xung còn chưa trả lời thì Nghi Hòa nói:
Tần sư muội đừng có nói nữa, trưởng môn sư thụ sư phúc đã dặn sư muội quên rồi sao?
Tần Quyên mím môi mỉm cười nói: Dạ, tiểu muội đâu có quên đâu. Lệnh Hữu Xung quay đầu đi để tránh ánh mắt của cô, thấy Nghi Lâm ngồi ở góc thuyền sắc mặt nhợt nhạt, vẻ mặt rất là lạnh nhạt, hắn không khỏi đồng lòng:
Cô ta đang nghĩ gì? Tại sao cô ta lại không nói chuyện với mình?
Lệnh Hữu Xung nhìn Nghi Lâm trân trân, bỗng nhớ đến hôm ở ngoài thành Hành Dương hắn bị thương, vẻ mặt lúc cô ta ôm mình chạy trong khoáng giả. Lúc đó cô ta vừa quan tâm vừa cảm động, chứ không phải như bây giờ không màng gì đến mọi chuyện. Tại sao? Tại sao vậy? Nghi Hòa bỗng gọi:
Lệnh Hồ sư huynh.
Lệnh Hồ Xung không nghe thấy nên không trả lời. Nghi Hòa lớn tiếng gọi:
Lệnh Hồ sư huynh.
Lệnh Hồ Xung giật mình quay đầu lại:
Sao?
Trưởng môn sư bá nói ngày mai chúng ta chuyển sang đường đi bộ hoặc vẫn đi đường thủy, thì nghe theo ý của Lệnh Hồ sư huynh.
Lệnh Hồ Xung lòng chỉ muốn đổi sang đi đường bộ để sớm biết được tin của Doanh Doanh, nhưng hắn liếc mắt nhìn thấy Nghi Lâm lông mi dài dài long lanh ngấn lệ, trông thật là đáng thương, hắn bèn nói:
Trưởng môn sư thái bảo là chúng ta cứ từ từ mà đi, vậy thì cứ đi thuyền như cũ, chắc là Bạch Giao Bang cũng không dám làm gì chúng ta đâu.
Tần Quyên cười nói:
Lệnh Hồ sư huynh có yên tâm được hay không?
Lệnh Hồ Xung hơi đỏ mặt, hắn còn chưa trả lời thì Nghi Hòa la lên:
Tần sư muội còn con nít, nói ít vài câu có được không?
Tần Quyên cười nói:
Dạ được, dạ được, có gì đâu mà không được. A Di Đà Phật, tiểu muội thật không có an tâm.
Sáng sớm hôm sau, thuyền đi về hướng Tây. Lệnh Hồ Xung bảo người lái thuyền đi gần bờ để đề phòng Bạch Giao Bang tập kích. Nhưng thuyền đi đến địa phận tỉnh Hồ Bắc vẫn không có động tĩnh gì. Từ đó đến mấy ngày sau, Lệnh Hồ Xung cũng không trò chuyện nhiều với đệ tử phái Hằng Sơn. Mỗi tối, thuyền dừng tại bến, hắn một mình đi lên bờ uống rượu, uống đến say khướt mới về. Một hôm, thuyền đi qua Hà Khẩu, rồi rẽ sang hướng Bắc, đi ngược dòng sông Hán Thủy. Đến tối, thuyền ngừng ở bến Kê Minh, gần một thị trấn nhỏ. Lệnh Hồ Xuân lại lên bờ vào một quán rượu uống mấy bát. Hắn bỗng nhớ
vết thương của tiểu sư muội không biết lành hay chưa. Ngay chân Nghi Linh hai vị sư tỷ đang bây giờ có phải Hằng Sơn đưa đến, nghĩ chắc là trị khỏi vết thương của tiểu sư muội rồi. Thân thế của Lâm sư đệ không biết ra sao. Nếu Lâm sư đệ lại bị trọng thương không trị được thì tiểu sư muội phải làm sao?
Lệnh Hồ Xuân nghĩ đến đây, lòng không khỏi kinh hãi thầm nghĩ.
Lệnh Hồ Xuân ơi là Lệnh Hồ Xuân, ngươi thật là một kẻ tiểu nhân đê tiện. Tuy ngươi mong muốn tiểu sư muội mau lành, mà trong thâm tâm ngươi, ngươi lại muốn Lâm sư đệ trọng thương mà chết đi à? Chẳng lẽ Lâm sư đệ chết đi rồi thì tiểu sư muội sẽ được gả cho ngươi hay sao?
Lệnh Hồ Xuân cảm thấy vô vị quá, hắn liên tiếp uống ba bát nữa rồi lại nghĩ.
Lao đức nặc và bát sư đệ không biết ai đã giết, tại sao người đó lại đi ám toán Lâm sư đệ? Sư phụ sư nương không biết gần đây thế nào.
Lệnh Hồ Xuân lại bưng vắt rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trong tiểu điếm không có đồ nhắm, hắn đưa tay bóc mấy hạt đậu phộng rang muối ném vào miệng. Bỗng nghe phía sau có người thở dài nói:
Ôi đàn ông trong thiên hạ, mười người có hết chín người bạc béo.
Lệnh Hồ Xuân quay mặt lại nhìn về hướng người vừa nói. Dưới ánh đèn mờ mờ, hắn thấy trong tiểu điếm nhỏ này ngoài mình ra thì còn có một người nằm gục trên một cái bàn ở góc điếm. Trên bàn để một hũ rượu và một cái bát. Áo quần người đó cũ mềm, hình dáng quê mùa, không giống người văn nhã. Lệnh Hồ Xuân không thèm để ý nữa, hắn uống thêm một bát rượu. Nghe sau lưng lại có người nói:
Người ta vì ngươi mà bị giam cầm trong chỗ âm u không có ăn năn, vậy mà ngươi suốt ngày la cà đám phụ nữ tiểu cô nương cũng được, mà ni cô trọc đầu cũng được, lão bà cũng không chê, hạng nào cũng khoai hết. Ôi đáng tiếc, ôi là đáng tiếc.
Lệnh Hồ Xuân biết lão đang ám chỉ hắn, hắn không quay đầu lại mà nghĩ bụng:
Người này là ai? Lão nói người ta vì ngươi mà bị giam cầm trong chỗ âm u không có ánh nắng. Lão nói đến Doanh Doanh như sao? Mà tại sao Doanh Doanh vì ta mà bị giam cầm là thế nào?
Nghe lão lại nói tiếp:
Những hạn không liên quan gì thì thích lo chuyện bao đồng, nói buồn liều mạng để cứu người ra. Người này muốn làm thủ lãnh, người kia cũng muốn làm thủ lãnh. Người còn chưa cứu được mà phe ta lại đánh nhau tới trời sầu đất thảm. Ôi chuyện trên giang hồ, lão tử thiệt không còn muốn thấy nữa.
Lệnh Hồ Xuân cầm bát rượu đi sang ngồi đối diện với lão nói:
Tại hạ có nhiều chuyện không hiểu, xin lão huynh chỉ giáo.
Lão vẫn nằm gục trên bàn không ngẩng đầu lên. Lão nói:
Ôi càng phóng lưu thì càng thêm tội nghiệp. Bọn ni cô nương phải Hằng Sơn thiệt chẳng làm được trò vậy.
Lệnh Hồ Xuân giật mình, hắn đứng dậy xá dài nói:
Lệnh Hồ Xuân bái kiến tiền bối, mong tiền bối dốc lòng chỉ giáo.
Bỗng hắn thấy dưới chân bàn để dựa một cây hồ cầm, thân đàn màu vàng thẫm đã lâu năm rồi. Lệnh Hồ Xuân bỗng nhớ ra người này là ai, hắn liền bái xuống.
Vãn bối Lệnh Hồ Xuân may mắn được bái kiến Mạc sư bá với Hành Sơn, vừa rồi vãn bối thật là thất lễ.
Lão ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc, lạnh lùng quét mắt nhìn Lệnh Hồ Xuân. Lão chính là Tiêu Dương Dạ Vũ Mạc đại tiên sinh, trưởng môn phái Hành Sơn. Lão hừ một tiếng rồi nói:
Gọi sư ba ta không dám nhận. Lệnh Hồ Xuân đại hiệp mấy ngày nay sông vui vẻ chứ?
Lệnh Hồ Xuân cúi người đáp:
Xin Mạc sư bá minh giám, đệ tử phụng mệnh định nhận sư bá theo các vị sư tỷ sư muội phái Hằng Sơn đến Thiếu Lâm. Tuy đệ tử là người không biết gì, nhưng quyết không dám có chút biểu hiện thất lễ với các sư tỷ sư muội phái Hằng Sơn.
Mạc đại thiên sinh thở dài nói:
Mọi người, ôi sao đại hiệp không biết người trên giang hồ bàn tán xôn xao lắm chuyện.
Lệnh Hồ Xuân gượng cười đáp:
Văn bối hành sự ngông cuồng, không biết kiểm điểm, ngay cả bổn môn cũng không thể dung tha, thì những lời dỗi hơi bàn tán trên giang hồ văn bối không màng tới nữa.
Mặc đại tiên sinh cười nhạt nói:
Đại hiệp, tự cho mình là lãng tử, không ai thèm để ý tới. Nhưng thành danh mấy trăm năm của phái Hằng Sơn lại bị bại hoại như tay đại hiệp. Đại hiệp không động lòng một chút nào sao? Trên giang hồ đồn đại rằng đại hiệp là một nam nhân mà trà trộn vào trong đám ni cô nương phái Hằng Sơn. Đừng nói thanh danh của mấy chục vị hoàng quá khuê nữ bị đại hiệp làm tổn hại, mà thậm chí ngay cả mấy vị lão sư thái giữ với Nghiêm Minh cũng bị người ta đem ra làm trò cười. Chuyện này thiệt là tệ quá mức.
Lệnh Hồ Xung lùi lại hai bước, tay đặt lên chuôi kiếm, hắn nói:
Không biết kẻ nào đó đã bịa đặt ra, nói những lời hoang đường vô sỉ này. Xin Mạc Sư Bá nói cho tiểu đệ biết.
Đại hiệp muốn giết bọn chúng ngư? Trên giang hồ nói những lời này, không có một vạn thì cũng có 8,000. Đại hiệp có giết hết được không? Người ta khen đại hiệp hồng phúc đầy trời, có gì đâu mà không tốt.
Lệnh Hồ Xung ngồi thừ ra ngẫm nghĩ.
Ta làm chuyện gì thường không suy nghĩ trước sau, nhưng miễn sao không thể với lương tâm, không ngờ làm liên lụy đến tất cả các vị phái Hằng Sơn. Chuyện này ta phải làm sao đây?
Mạc đại tiên sinh thở dài ôn tồn nói:
Năm ngày nay, đêm nào ta cũng lên thuyền của đại hiệp để quan sát.
Lệnh Hồ Xung ồ lên một tiếng, hắn nghĩ:
Mạc sư bá liên tiếp 5 lần lên thuyền quan sát mà ta không hề hay biết, ta thật là tệ quá.
Mạc đại tiên sinh nói tiếp:
Ta thấy mỗi đêm đại hiệp thường nằm ngủ phía sau khoang lái, mặc nguyên quần áo dài mà ngủ. Đừng nói hành vi của đại hiệp không hề có chút vô lễ với bọn đệ tử phái Hằng Sơn, mà ngay cả một lần nói giỡn cũng không có. Lệnh Hồ Thế Huynh không những không phải là người vô hạnh lãng tử, mà thiệt đúng là một vị quân tử thủ lễ. Đối với bọn ni cô trẻ tuổi đầy thuyền, thiếu nữ đẹp như hoa, mà Thế Huynh lại tuyệt không động tâm, không phải chỉ một đêm mà mấy chục đêm vẫn giữ được như vậy. Thế Huynh là bậc nam tử hang đại trưởng phu, thiệt xưa này hiếm có. Mạc đại ta rất khâm phục.
Lão giơ ngón tay cái lên, tay phải đánh chắp cái lên bàn rồi nói:
Nào, Mạc đại ta kinh Thế Huynh một bát.
Lão nhấc hũ rượu lên rót ra bát. Lệnh Hồ Xung nói:
Lời Mạc sư bá nói khiến tiểu điệt rất lo sợ. Tiểu điệt phẩm hạnh bất đoan, đến nỗi sư muội bất dung, nhưng sư muội đồng đạo với Hằng Sơn, sao có thể đắc tội với họ được.
Mạc đại tiên sinh cười ha hả. Lão nói:
Quang minh lỗi lạc như vậy mới đúng là bản sắc của bậc nam tử hang. Bác đại ta ở vào tuổi 20 mà đêm nào cũng có nhiều cô nương bầu bạn như vậy. Nếu biểu ta giữ mình trong sang như Thế Huynh thì không được đâu. Khó lắm. Nào càng.
Lệnh Hồ Xung thấy Mạc đại tiên sinh dốc dáng tiều tụy, áo quần bạc phết, chẳng giống một vị trưởng môn một phái qua chấm giang hồ. Ánh mắt lão mà quét ngang thì sắc bén như dao, nhưng vẻ oai hùng chỉ lộ ra rồi ẩn đi ngay, lại biến thành một hán tử dày dạn phong trần. Hắn thầm nghĩ:
Định nhà sư thái trưởng môn phái Hằng Sơn Từ Bi Hiền Hòa, Thiên Môn Đạo Trường trưởng môn phái Thái Sơn thì Oai Nghiêm Hậu Trọng, Tà Lãnh Thiền trưởng môn phái Trung Sơn Âm Độc Nham Hiểm, còn ân sư của ta là một vị quân tử phong nhã. Riêng vị Mạc Sư Bá này vẻ ngoài tiêu tụy bần hàn, giống như một tiểu nhân đầu đường xó chợ. Nhưng năm vị trưởng môn nhân của Ngũ Nhạc Kiếm Phái thì thực vị nào cũng là những người thâm trầm đa trí. Lệnh của chúng ta là một cái bao cỏ, so với các vị còn thua kém rất xa.
Mạc Đại Thiên Sinh nói:
ta ở Hồ Nam nghe Thế Huynh ở cùng như phải Hằng Sơn rất kinh ngạc, lòng nghĩ đến Nhàn Sư Thái là một nhân vật cao đạo, sao lại để môn hạ làm những chuyện như vậy. Sau đó nghe người của Bạch Giao Bang nói hành tung của phái Hằng Sơn và Thế Huynh, nên ta liền đuổi theo. Lệnh hồ lão đệ, lão đệ làm náo động ở trong quần ngọc viên thành Thành Sơn. Lúc đó Mạc Đại ta cho rằng lão đệ là một thanh niên hư hỏng. Sau đó lão đệ lấy giúp sư đệ Lưu Chinh Phong của ta. Lòng ta rất thiện cảm với lão đệ, chỉ muốn mau đuổi tới kịp để nói lời khuyên can. Không ngờ lại thấy lão đệ là một trang hào kiệt, ta lại có được một thanh niên anh hùng tuyệt vời như lão đệ. Hay lắm, hay lắm. Nào, 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 chúng ta cùng cản ba ba coi.
Lão gọi Diêu Thiển Nhị rót rượu đối ẩm với Lệnh Hồ Xung, uống mấy bát rượu vào bụng, con người phiêu bạc hào phóng như Mặt Đại Tiên Sinh đột nhiên cao hứng, hào khí bay lên. Lão liên tiếp kêu rượu, nhưng tửu lượng của lão kém xa Lệnh Hồ Xung. Lão uống được mấy bát thì mặt mày đã đỏ lên. Lão nói:
Lệnh hồ lão đệ, ta biết lão đệ rất thích uống rượu, Mặt Đại ta không có gì để kinh, đành bồi tiếp lão đệ thêm vài bát nữa. Đồng do lầm, người được Mạc Đại bồi rượu không có mấy ai đâu. Hôm đại hội ở phái Tung Sơn, ngồi trên có Đại Tung Dương Thủ Phi Bân, người này ngô ngào coi trời bằng nhung, hoặc là có một không hai. Mạc Đại càng nhìn càng ngưa mắt, lúc đó một giọt ta cũng ngọng ương. Người này lại còn ăn nói sặc sược, cái đồ thui tha như hắn, lão đệ biểu có đang bực bội hay không hả?
Lệnh Hồ Xung cười nói:
Đúng như vậy, cái loại người này không tự lượng sức, hoành hành bá đạo, cuối cùng cũng bị quả báo.
Sau đó nghe đâu hắn đột nhiên mất tích, không biết ngã biên đi đâu, thiệt là kỳ lạ.
Lần Hồ Xung thầm nghĩ.
Ngày hôm đó ở ngoại thành Hành Dương, Mạc Đại Tiên Sinh đã thi triển kiếm pháp thần diệu giết chết phía bên. Ngày hôm đó rõ ràng lão thấy ta đứng bên cạnh, bây giờ lão lại nói như vậy, chắc là lão không muốn bị lộ hành tung chuyện đó. Môn hạ phái Tung Sơn hành sự khiến cho người ta không lường nổi. Lão Phi Bân không chừng đang ẩn cư trong một cái hang động nào đó ở Tung Sơn, chuyên luyện kiếm pháp cũng chưa biết chừng.
Trong ánh mắt Mạc Đại Thiên Sinh lóe ra những tia xảo quyệt, lão mỉm cười vỗ bàn la lên:
Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nếu lão đệ không tin tao để cập tới chuyện đó, thì ta có nghĩ tới bể đầu cũng không thấu hiểu nguyên nhân trong đó.
Lão uống một cụm rượu rồi hỏi:
Lãnh hồ lão đệ, tại sao lão đệ lại ở cùng như phải Hằng Sơn? Nhậm đại tiểu thư của Ma Giao rất nặng tình với lão đệ, lão đệ vạn lần không nên phụ bạc cô ta.
Mặt Lệnh Hồ Xung đỏ lên, hắn nói:
Mạc sư bá minh giám, tiểu điệt đang bị thất tình, nếu đối với chuyện nam nữ
Tiểu Điệt đã chán nản từ lâu rồi.
Lê Đồ Xuân nhớ tới tiểu sư muội Nhạc Linh Sang, lòng đau xót, khóe mắt đỏ lên. Đột nhiên hắn cười ha hả rồi lớn tiếng nói.
Tiểu Điệt muốn bỏ chân hồng trần, xuất gia làm hòa thượng, thì chỉ sợ người xuất gia giới luật quá nghiêm, không cho phép uống rượu, nên Tiểu Điệt không làm được hòa thượng.
Tuy Lê Đồ Xuân cười rất to, nhưng trong tiếng cười ẩn chứa nhiều sự đau đớn. Một lúc sau, Lệnh Hồ Xuân thuật lại chuyện đã gặp Định Tĩnh, Định Nhàn, Định Vật, ba vị sư thái như thế nào. Kể hắn đã ra tay cứu Diệm ra sao, mỗi sự kiện hắn chỉ kể sơ sài thôi. Mặc Đại Thiên Sinh lặng yên nghe kể chuyện, lão nhìn trừng trừng và hữu sụ xuất thần. Một lúc sau lão mới nói:
Đã lãnh thiền có y môn thông tin môn phai để hợp thành một phai lương cùng với hai đại môn phai Võ Đan và Thiêu Lâm, chia làm ba chân và đứng ngang hàng với họ. Mưu đồ bí mật của hắn đã có từ lâu, tuy lão vô kinh, nhưng ta đã nhìn ra được phần nào. Tổ mẹ nó, hắn không cho lưu sư đệ của ta rửa tay gác kim, ngầm ngầm giúp phái Kim Tâm phái Hoa Sơn đi thanh đoạt ngôi vị trưởng môn của Nhạc Tiên Sinh. Chung quy hành vi của hắn là như vậy. Nhưng ta không ngờ hắn lại to gan làm càn, dám ra mặt hạ thủ phái Hằng Sơn.
Lão cũng không dám ra mặt, cứ mạo danh ma giáo muốn bắt phái Hằng Sơn ra bước đường cùng, không thể không đồng ý lời đề nghị hợp phái của lão.
Mặt Đại Tiên Sinh gật đầu nói:
Cùng như vậy. Được cờ thứ hai của hắn là đối phó với Thiên Môn đạo trưởng phái Thái Sơn. Mà giao tuy độc ác, nhưng cũng chưa chắc độc ác bằng Tả Lãnh Thiền. Linh Hồ Xung huynh đệ, bây giờ huynh đệ đã không còn là môn hạ phái Hoa Sơn, làm thân hạt nổi mấy ngàn, không còn bị ràng buộc, cũng không cần phải cái gì mà tranh giao với ma giáo. Ta khuyên huynh đệ cũng không cần phải làm hòa thượng, cũng không cần đau lòng như vậy. Cứ đi cứu Nhậm đại tiểu thư ra, rồi lấy cô ta làm vợ. Người khác không đến uống rượu của huynh, thì Mạc đại ta sẽ đến uống ba bát rượu mừng huynh đệ. Tổ mẹ nó, sợ cái con cho gì.
Có lúc lão nói toàn những lời rất văn nhã, có lúc lão lại kèm theo những lời thô tục, nói là trưởng môn của một phái cũng thật không giống chút nào. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ:
Lão cho rằng ta thất tình là vì doanh doanh, nhưng chuyện với tiểu sư muội ta cũng không cần phải đề cập với lão.
Lệnh Hồ Xung bèn hỏi:
Mạc sư bá, rốt cuộc tại sao phải Thiếu Lâm lại bắt Nhậm đại tiểu thư là thế nào?
Mặt Đại Tiên Sinh há hốc mồm, hai mắt trợn ngược, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Lão nói:
Hả? Tại sao phải Thiêu Lâm lại bắt giữ Nhậm đại tiểu thư à? Huynh đệ không biết thiệt hay biết rồi mà còn cố ý hỏi? Mọi người trên giang hồ đều biết. Huynh đệ còn hỏi cái gì nữa hả?
Trong mấy tháng qua, Tiểu Điệt bị người ta cầm tù, nên chuyện giang hồ Tiểu Điệt không biết chút gì. Nhậm tiểu thư đó đã từng giết 4 tên đệ tử phái Thiếu Lâm, cũng là do Tiểu Điệt mà ra. Nhưng không biết sau đó tại sao cô ta thất thủ, bị phái Thiếu Lâm giam cầm.
Nếu nói như vậy thì huynh đệ không biết rõ căn nguyên trong đó thiệt. Trong người huynh đệ bị nỗi thương kỳ lạ, không thuốc nào có thể trị được. Nghe nói trong bàn môn tả đạo cùng nhau kêu tươi ngủ ba cương, là vì muốn lấy lòng bị Nhậm đại tiểu thư này mà trị thương cho huynh đệ. Kết quả ai ai cũng bo tay bất lực, có đúng như vậy hay không?
Dạ đúng.
Chuyện này đồn đại khắp giang hồ, đều nói tiểu tử Lãnh Hồ Xung không biết có phúc đức mấy đời, mà lọt vào mắt xanh của thanh cô nhậm đại tiểu thư của Hắc Mộc Giai, dù thương thê không tỉ khỏi được, cũng không uổng một đời.
Mà sư bá nói giỡn hoài.
Hắn thầm nghĩ,
lão đồng tử, tổ tiên thu, tuy bọn họ có tấm lòng tốt, nhưng ngày sự quá lỗ mãng, chuyện này đồn đã ra như vậy, chẳng trách gì Doanh Doanh tức giận.
Mặc đại tiên xin hỏi,
sau đó tại sao huynh đệ khỏi bệnh? Do tu luyện thần công dịch cân kinh của phái Thiêu Lâm có phải không?
Dạ không phải. Phương trưởng Phương Chính đại sư chủ Thiếu Lâm từ bi bác ái, không nghĩ đến chuyện hiểu lầm trước đó, đã đồng ý truyền thụ võ công vô thượng của phái Thiếu Lâm cho Tiểu Điệt. Nhưng người Tiểu Điệt không muốn cải đầu vào phái Thiếu Lâm, mà môn Thiếu Lâm thần công này lại không thể truyền thụ cho người khác phái. Tiểu Điệt đành phải phụ lòng tốt của Phương Trực đại sư.
Phái Thiếu Lâm là Thái Sơn bắt đầu trong võ lâm, lúc đó huynh đệ đã bị trục xuất khỏi môn trường phái Hoa Sơn, đã giúp tốt để cải đầu phái Thiếu Lâm. Đó là cơ duyên ngàn năm một thuở. Tại sao ngay cả tính mạng của mình huynh đệ cũng không màng đến?
Tiểu Điệt từ nhỏ được ân sư, sư nương thu nhận, ân đức dưỡng dục, dù tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp. Chỉ mong sau này ân sư có thể cho phép Tiểu Điệt sửa đổi lỗi lầm, trở lại môn tường, quyết không tham sống sợ chết mà đầu vào phái khác.
Mạc đại tiên sinh gật đầu nói,
nói vậy cũng có lý. Nếu nói như vậy thì nỗi thương của huynh đệ được khỏi là do một cơ duyên khác à?
Dạ vâng, đúng như vậy. Kỳ thực thì nỗi thương của Tiểu Điệt cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn đâu ạ.
Mạc đại tiên sinh nhìn chăm chăm vào hắn, lão nói,
phái Thiêu Lâm và huynh đệ xưa nay không hề có quan hệ thâm sâu. Người trong Phật môn tuy nói là từ bi bác ai, cũng không thể tùy tiện lấy thần công vô thượng của bổn môn mà truyền cho người. Phương Chân đại sư đồng ý lấy dịch cân kinh truyền thụ. Huynh đệ thiệt không biết vì nguyên nhân gì ư?
Dạ quả thật là Tiểu Điệt không biết, mong Mạc sư bá chỉ giáo cho.
Được. Trên giang hồ đều nói, ngày hôm đó nhậm đại tiểu thư Hắc Mộc Giai đích thân cộng huynh đệ tới chùa Thiêu Lâm gặp phương trưởng, nói là chỉ cần phương trưởng cứu tánh mạng của huynh đệ thì cô ta chịu mặt cho chùa Thiêu Lâm xử trí muôn giết muôn mổ của ta. Cô ta cũng tuyệt đối không chào mày.
Chuyện tiếng ngạo giang hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Chờ ta